Chính phủ Đức hôm 22 tháng 9 nói họ trục xuất nhà ngoại giao thứ nhì của Việt Nam bị tình nghi tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, theo tin AP và Channel News Asia. Phát ngôn viên chính phủ Đức Stefan Seibert nói với các phóng viên rằng vụ bắt cóc cựu giám đốc một doanh nghiệp dầu khí Việt Nam là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vụ việc trắng trợn này là sự vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế, ông Seibert nhấn mạnh. Nhà ngoại giao Việt Nam có 4 tuần để rời Đức cùng gia đình của ông ta. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breu cho hay đại sứ Việt Nam tại Đức đã được thông báo về việc này. Ông Breu nói người bị trục xuất lần này không phải là quan chức hàng đầu trong Đại sứ quán Việt Nam, nhưng phía Đức thấy có những dấu hiệu cho thấy ông ta dính líu đến vụ việc cùng với một số nhân viên khác trong phái bộ ngoại giao của Việt Nam ở Berlin. VOA đã liên lạc qua điện thoại với một vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi 7 giờ tối ngày 22 tháng 9 giờ Hà Nội và được vị vụ trưởng trả lời rằng chưa có thông tin về vụ trục xuất hay tên của nhà ngoại giao liên quan. Cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị VOA gửi câu hỏi bằng văn bản qua email tới vụ thông tin báo chí của Bộ. Bộ Ngoại giao Đức nói Hà Nội đã không hồi đáp phù hợp sau vụ trục xuất người phụ trách hoạt động tình báo của Việt Nam ở Đức do liên quan đến vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breu khẳng định, chúng tôi sẽ không bỏ qua vụ này. Ông nói thêm rằng Đức trông đợi một lời xin lỗi chính thức và cam kết không có những điệp vụ tương tự như vậy trên đất Đức. Trang web của Phái bộ Ngoại giao Đức ở Việt Nam cho biết thêm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức đã nói rằng cho đến nay, Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của Đức, cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin. Vì điều này, người phát ngôn Đức cho hay trong buổi làm việc hôm 21 tháng 9 với đại sứ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao Đức, nước này đã thông báo với phía Việt Nam về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Vụ việc làm Đức nổi giận và gây sóng gió ngoại giao giữa hai nước Việt-Đức liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi. Ông bị Việt Nam buộc tội mắc sai phạm trong quản lý khi ông đứng đầu một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam, gây thiệt hại lên tới 150 triệu đô la. Ngoài ra, ông còn chịu các cáo buộc khác về tội tham ô. Trước nguy cơ phải chịu án tử hình nếu bị kết tội, ông Thanh đã lặng lẽ biến mất từ tháng 7 năm ngoái. Người ta tin rằng ông đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cuối tháng 7 vừa qua, nhà chức trách Đức cáo buộc rằng một nhóm người có vũ trang đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi ông đang ở Đức và xin tị nạn rồi đưa ông về Việt Nam. Ít ngày sau vụ việc, ông Thanh đã xuất hiện trong một video được công bố trên truyền hình nhà nước Việt Nam. Trong đó, ông nói đã tự về nước để tự thú. Ngoài việc trục xuất các nhà ngoại giao Việt Nam, nhà chức trách Đức hồi cuối tháng 8 cũng đã tạm giam một người Việt bị tình nghi dính líu đến vụ bắt cóc. Người đàn ông mang tên Nguyễn Hải Long, 46 tuổi, đã bị dẫn độ từ Cộng hòa Séc sang Đức. Gần 700 điều kiện đầu tư kinh doanh mới bị Bộ Công Thương Việt Nam cắt giảm. Một chuyên gia kinh tế hoan nghênh việc này, nhưng nhận xét Việt Nam còn cần một bước đi dài nữa mới trở thành thị trường tự do. Hôm 20 tháng 9, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký một quyết định theo đó cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh, thường được gọi là giấy phép con. Trong một tuyên bố được báo chí trong nước dẫn lại, Bộ Công Thương nói số lượng giấy phép con bị cắt giảm là con số lớn chưa từng có trong lịch sử ngành công thương. Bộ cho biết chúng chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh. Sau đợt cắt giảm này, số lượng các điều kiện còn lại là 541. Báo chí dẫn lời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói rằng việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ là công việc trọng tâm đi suốt quá trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và vì mục tiêu chính phủ kiến tạo. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định đội ngũ của ông quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển. Những phát biểu của Thủ tướng Việt Nam cho thấy chính phủ của ông có mục tiêu là hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, chính phủ cũng nhắm đến việc tạo thuận lợi cho mọi doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khuyến khích người dân khởi nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia kinh tế, nói với VOA, ông hoan nghênh việc Bộ Công Thương vừa giảm quá nửa số giấy phép con. Ông phân tích về việc mà ông gọi là đúng đắn này.
Cái việc mà Bộ Công Thương hủy đến 600 những cái giấy phép con như thế này tạo ra cái động lực cho rất nhiều những doanh nghiệp họ hoạt động một cách linh hoạt, mở rộng những hoạt động của họ mà không phải chịu sự ràng buộc quá nhiều. Nó cũng làm cho cái bộ máy hành chính của chính phủ nó đơn giản hơn. Nếu mà ít giấy phép thì tuy nhiên là cái việc mà quản lý nó cũng thông thoáng hơn.
Vị tiến sĩ người Mỹ gốc Việt có nhiều năm điều hành ngân hàng ở Việt Nam bình luận rằng việc bãi bỏ này cũng tạo thêm thuận lợi cho đất nước tiến đến một nền kinh tế thị trường thực thụ. Qua báo chí và những diễn đàn khác nhau, các doanh nghiệp lâu nay bày tỏ họ cần có môi trường pháp lý thông thoáng hơn. Ngoài ra, họ cũng cần được đối xử công bằng trong nền kinh tế. Các chủ doanh nghiệp tư nhân cho rằng điều này khó đạt được nếu vẫn tồn tại nhiều doanh nghiệp nhà nước. Từ thực tế đó, tiến sĩ Hiếu nói bên cạnh việc giảm mạnh các thủ tục, Việt Nam còn phải thực hiện một bước dài nữa mới trở thành một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, đó là thoái vốn khỏi phần lớn các doanh nghiệp nhà nước. Ông Hiếu nói.
Đó là một trong những cái bước quan trọng mà chính phủ cần phải thực hiện cái bước này nhanh chóng hơn để mà trong nền kinh tế nhiều thành phần có thể cạnh tranh với nhau một cách nó bình đẳng. Bởi vì các doanh nghiệp có vốn nhà nước giàu sao trên nữa cũng có những cái ưu thế của nó được ưu đãi mặt này mặt kia.
Tính đến cuối năm 2016, có 718 doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giảm mạnh từ con số hàng nghìn trước đó 5 năm. Tổng tài sản của các doanh nghiệp đó là hơn 3,1 triệu tỷ đồng. Nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng mặc dù nắm lượng tài sản khổng lồ như vậy, song các doanh nghiệp nhà nước chưa hoạt động hiệu quả. Việt Nam đến nay vẫn chưa được Mỹ, Liên hiệp châu Âu, EU và một số nước chủ chốt khác công nhận có nền kinh tế thị trường, dẫn đến các doanh nghiệp Việt Nam gặp bất lợi khi xuất khẩu sang các thị trường đó.